Phong lưu võ trạng nguyên, chương 792, thấy đủ là vui, 2, gocchuyenaudio.com, xem ra ngươi thật sự còn cẩn thận hơn ta tưởng tượng. Kim Lương Phượng mỉm cười nói, cũng khó trách ở trong triều trải qua nhiều lần biến cố trọng đại như vậy, muốn không trưởng thành cùng bình tĩnh cũng không được. Nói như thế ngươi cũng là người thông minh, chúng ta không ngại nói thẳng ra đi. Ban đầu hoàng đế chỉ một lòng nghĩ làm sao sử dụng ngươi để giải quyết họa lớn U Châu. Trước mắt xem ra mục đích đã đạt được, vì thế hắn không thể không suy nghĩ một chút làm sao đối đãi ngươi. Ngươi nói rất đúng, tâm thuật đế vương quan trọng nhất là muốn làm cân bằng. Trước mắt bất kể là trong triều đình hay là biên ải Liêu Đông xa cách triều đình, uy vọng cùng công tích của ngươi thật không người sánh được. Phóng mắt cả thiên hạ, đã không còn ai đủ sức ngang vai ngang vế với ngươi. Đây là chuyện mà một vị đế vương không nguyện ý nhìn thấy nhất. Thành ý khó dò, ta không rõ hoàng đế có tự mình ý thức được vấn đề này hay chưa. Nhưng sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ giống như đại soái, phải đối mặt nhận rõ vấn đề đó. Cho nên đại soái trước tiên hẳn nên làm một sự tình tiêu trừ nỗi băn khoăn này trong lòng hoàng đế. Làm như thế nào? Tần Tiêu nhíu mày, mắt lộ tinh quang nhìn Kim Lương Phượng. Kim Lương Phượng mỉm cười, hờ hững nói. Người biết đầy đủ sẽ vui vẻ, nên buông tha thì phải buông tha. Hoàng đế tìm không được người đến cân bằng lực lượng của ngươi, vậy ngươi tự mình tìm ra một người, phân chia thực lực của chính mình. Có đạo lý, ta cũng nguyện ý làm như vậy. Tần Tiêu cười, cụ thể xin mời ngươi chỉ điểm. Dứt lời Tần Tiêu rót cho Kim Lương Phượng một chén trà. Nói đến chính sự, Kim Lương Phượng cũng không hồ nháo với hắn, nghiêm túc nói. Trước mắt trên người đại soái có bao nhiêu danh hiệu, đây là việc đầu tiên cần xử lý. Bởi vì dân chúng cùng tướng sĩ và các thần tử nhìn vào, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Tần Tiêu hít sâu một hơi, vạch đầu ngón tay có chút khoa trương nói. Danh hiệu sao, ngươi nghe, Hà Bắc đạo hạnh quân đại soái, U Châu đại đô đốc, Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản, Phụ Quốc đại tướng quân, Thái tử Thái Bảo, Liêu Quốc công, Tể tướng, tổng cộng như thế. Trong đó thực quyền nhất chính là U Châu đại đô đốc cùng Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản. Nhưng theo người bên ngoài xem ra có phân lượng nhất là Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái. Theo các quan văn triều thần xem ra uy hiếp lớn nhất của ngươi đối với họ là thân phận tể tướng. Kim Lương Phượng nói, xuất tướng nhập tướng, tôn vinh cực kỳ. Thế nhưng bốn danh hiệu có phân lượng nhất đại soái ít nhất phải buông tha hai danh hiệu mới có thể làm người ngoài yên tâm, ngăn chặn lời đồn đãi nhảm nhí. Tần Tiêu thoáng suy tư, gật đầu nói, có đạo lý, Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái lớn có chút khoa trương. Cả phủ binh Hà Bắc cùng chú quân đều do ta điều khiển, nhưng ta cũng chưa từng chân chính dùng qua. Trước đó dùng tới là vì cướp bóc Lương Hướng mới sử dụng một chút. Mũ mão lớn như vậy ta đã sớm muốn lấy xuống, thứ này ta nguyện ý buông tha. Mặt khác cái gì mà tể tướng đồ bỏ gì đấy ta cũng không cần. Ta ở biên ải ngàn dặm cũng không tiến vào các bộ nghị sự, lấy tới làm gì. Một ngày kia về triều, hoàng đế không chém ta, cho ta một tán quan hư chức, trải qua cuộc đời này bình an, ta đã thỏa mãn. Chức đồng tử vi môn hạ bình chương sự tể tướng kia ta nguyện ý buông tha. Mặt khác bốn danh hiệu hữu dụng nhất ta chuẩn bị bỏ ba. gocchuyenaudio.com, U Châu đại đô đốc ta cũng không muốn làm, ta sẽ làm Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản, an tâm mang lính của ta. Chờ qua năm phải đi Doanh Châu, mang theo binh lính cùng dân chúng thầm lặng đi làm ruộng chăn dê đi. Có trận đánh thì ta tiếp tục nhảy ra, dưới U Châu có 8 châu huyện, lại có thêm Nhiêu Nhạc đô đốc phủ của Hề tộc. Phóng mắt nhìn ra, Đông Bắc đại đường chỉ do một mình Tần Tiêu này định đoạt, quả thật có chút xu thế cắt đất xưng vương. Ta không cần làm như vậy, lại mệt người, còn không lấy lòng, đã vậy nguy cơ trùng trùng. Đại soái quả nhiên cơ trí hơn người, bội phục. Kim Lương Phượng chắp tay khen ngợi đứng lên, bỏ được không cần, vậy sẽ đạt được. Nếu đại soái quả thật bỏ qua ba danh hiệu này, sẽ không khó giữ mình. Cứ như vậy không chỉ miễn được nhiều chê trách, đại soái còn có thể chuyên tâm mang binh đánh giặc, không phụ hoàng đế xã tắc kỳ vọng. Mặt khác danh hiệu phụ quốc đại tướng quân ta cũng đề nghị đại soái bỏ quên đi. Bởi vì trước mắt đại đường, chức quan võ tướng cao nhất là thập nhị vệ đại tướng quân cùng hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc cũng chỉ đạt tới tam phẩm. Chỉ riêng một mình đại soái như hạc trong bầy gà được nhị phẩm, hư chức như vậy cũng không có đãi ngộ đặc thù gì, lại làm đại soái phải đứng đầu các võ tướng, thật sự không đáng giá. Có đạo lý, nghe lời ngươi. Tần Tiêu vui vẻ gật đầu cười nói. Muốn hư danh thường thường trêu chọc họa, đích thật là không đáng. Ta làm người không tham lam, cũng không tính toán làm tới trung cực quân thần. Người cảm thấy đầy đủ luôn được vui vẻ, làm thần tử cứ như vậy mới chân chính bình an, hưởng thụ vinh hoa phú quý thực sự. Kim Lương Phượng ha ha cười nói. Lời này của ngươi có chút ngụy biện, nhưng cũng là sự thật. Con người của ta không có ưu điểm nào khác nhưng lại luôn thẳng thắn. Tần Tiêu cũng cười, sau đó nói. Các đại đô đốc quân chấn đại đường phần lớn đều cũng nhị phẩm, nhưng là chức vụ lâm thời, hoặc là bao hàm tính chất của quan văn. Trong mấy chục vạn quân đội đại đường, chỉ có một quan võ nhị phẩm như ta đích xác không tốt. Mặt khác ta còn tính toán đem lão bà Nhi Đồng đưa đến đế đô, làm cho hoàng đế cùng triều thần càng thêm an tâm. Hoàng đế không phải cần lợi dụng nhược điểm của thần tử đến khống chế sao? Ta trọng tình hoàng đế vốn biết rõ, ta sẽ đặc biệt giao nhược điểm này cho hắn. Việc này chỉ có thể do chính ta nói ra, không thể để cho hắn nói, bằng không sẽ khiến hắn không thể xuống đài. Thê tử của ta đi tới Trường An ngược lại làm ta an tâm hơn một ít. Hiện tại đã sắp tới Tết, ta sẽ nói với hoàng đế để sang năm thanh minh cho Lý Tiên Huệ giúp ta đến Lạc Dương bái tế ân sư Địch Quốc Lão, tế bái tiên đế Trung Tông cùng Tắc Thiên Thánh Hậu Hoàng Tổ Mẫu. Đại đường lấy hiếu trị quốc, thỉnh cầu như vậy vừa có thể diện cũng không có lý do không đáp ứng. Khi đến Trường An thì tiên nhi các nàng tự nhiên sẽ có người chiếu cố thật tốt. Nàng không phải còn một ca ca, Bình Vương Lý Trọng Tuấn hay sao? Vị vương gia kia luôn nhàn rỗi không có việc gì làm, ta sẽ để cho hắn đảm nhiệm vụ em chuyên trách đi chiếu cố lão bà cùng nhi đồng của ta, ha ha. Ta xem đại soái làm như vậy là có thể, mặc dù có hiểm nghi đưa thê tử vào kinh làm con tin, nhưng nếu có danh nghĩa vào kinh hết hiếu cũng có thể nói thông. Kim Lương Phượng nói xong lại có chút nghi hoặc hỏi. Nhưng mà vũ em là có ý gì? Cách Trương.